Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Xử nghiêm hành vi bạo lực sau va chạm giao thông. Quảng Ninh, để học sinh nói không với bóng cười, thuốc lá điện tử. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật phòng chống tác hại của rượu bia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt trong quá trình hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng đã đổ, thải gần 412 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt, địa chỉ thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Trước đó, ngày 1 tháng 4 năm 2023, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với chính quyền xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm và các cơ quan chức năng bắt quả tang chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt trong quá trình hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng đã đổ, thải gần 412 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Quang Sơn, sinh năm 1969, trú ở khu đô thị Tham City, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là phó giám đốc công ty, và Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1980, trú ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, là quản lý trạm trộn công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng giao thông Long Nguyệt, đã trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Hà Nam chuyển toàn bộ hồ sơ tang vật vụ án đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can đối với Phạm Quang Sơn và Nguyễn Hữu Tuấn về hành vi xả chất thải trái quy định ra môi trường. Tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, chiều ngày 13 tháng 6, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 6 người Việt Nam làm việc tại Lào bị khống chế, đòi tiền chuộc. Trong số 6 nạn nhân, có 5 người được giải cứu trước đó, gồm 4 người trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và một nữ trú tại huyện Mờ Đrắc, tỉnh Đắk Lắk. Một nạn nhân nam trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa được giải cứu. Các nạn nhân này bị các đối tượng dụ dỗ đưa sang Lào làm việc, sau đó bị khống chế, đe dọa, ngược đãi, đánh đập, ép buộc gọi điện về cho gia đình gửi tiền chuộc với tổng số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh gặp gỡ, động viên, chia sẻ và tặng quà cho các nạn nhân, đồng thời bố trí phương tiện, lực lượng đưa đón các nạn nhân và gia đình về quê an toàn. Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của gia đình các nạn nhân về việc con em của họ có dấu hiệu bị lừa, đưa đi lao động tại Lào, sau đó bị khống chế, đe dọa, ngược đãi, đánh đập, ép buộc gọi điện về cho gia đình gửi tiền chuộc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng cử lực lượng xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xin ý kiến chỉ đạo. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã có văn bản gửi Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ An ninh Lào đề nghị phối hợp giải cứu các nạn nhân, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam-Lào tăng cường lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào tiến hành giải cứu các nạn nhân. Cơ quan Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang làm rõ đối tượng Tạ Long Hồ, sinh năm 1971, ngụ tỉnh Tây Ninh, có hành vi giả danh nhân viên công ty điện lực để bán hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ cho người dân nhằm thu lợi bất chính. Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 12 tháng 6, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra địa bàn, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Trà Ôn phát hiện Hồ có biểu hiện nghi vấn. Khi đối tượng đang tư vấn bán hàng cho người dân nên tiến hành kiểm tra và mời về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Hồ khai nhận có mua một số hàng hóa ở chợ Kim Biên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, gồm thang xếp, ổ khóa với giá từ 39.000 đến 1 triệu 200.000 đồng, rồi bán lại với giá từ 200.000 đến 3 triệu 500.000 đồng trên từng sản phẩm. Tuy nhiên, để lấy được lòng tin của khách hàng, đối tượng đã mua và sử dụng trang phục nhân viên ngành điện lực, đồng thời còn tự làm giả hóa đơn chứng từ về các sản phẩm chào bán. Sau đó đi đến các khu dân cư có nhiều người già và phụ nữ chào mời với nội dung hàng hóa của công ty điện lực sử dụng dư nên chia lại giá rẻ. Hiện cơ quan công an huyện Trà Ôn đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 7 ổ khóa, một thang xếp và một số hóa đơn chứng từ chưa rõ nguồn gốc để tiếp tục xác minh làm rõ. Đồng thời, công an huyện Trà Ôn cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao về các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng giả danh cán bộ, nhân viên cơ quan nhà nước hoặc các ban ngành tổ chức chính trị xã hội. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, cần nhanh chóng thông báo với cơ quan chức năng, công an địa phương để kịp thời ngăn chặn xử lý. Công an tỉnh Nam Định mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt 6 nữ đối tượng về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch 3.600 tỷ đồng. Các đối tượng gồm Hoàng Thị Hợp, 31 tuổi, trú tại huyện Phú Bài, tỉnh Thái Nguyên, được xác định là đối tượng cầm đầu. Phạm Thị Chi, Trần Thị Liên cùng 23 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Lê Hồng Nhung, 32 tuổi, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nguyễn Thị Trực, 31 tuổi, trú tại huyện Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên. Bế Thị Ly, 30 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8 năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nam Định xác định được đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng, có hình thức thủ đoạn hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các đối tượng đã tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng trên cổng game 9666 Club. Cổng game có máy chủ đặt tại nước ngoài, hoạt động dưới hình thức đa cấp. Người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng. Bị can Hoàng Thị Hợp đã cầm đầu. Điều hành nhóm Telegram mang tên Dollar Group và một số hội nhóm trên Facebook Telegram. Công an tỉnh Nam Định đã lập chuyên án, ngày 25 tháng 4 bắt giữ 6 đối tượng Hợp, Liên, Nhung, Chi, Trực và Ly, thu giữ 2 xe ô tô, phong tỏa thu giữ 600 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động, máy tính và 100 kg tài liệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Từ tháng 8 năm 2022 đến khi bị bắt, Hợp cùng đồng bọn tạo ra nhiều hội nhóm trên mạng xã hội, lôi kéo con bạc tham gia đánh bạc trên cổng game 9666 Club, có khoảng 25.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc, lượng tiền giao dịch khoảng 3.600 tỷ đồng. Mỗi tháng, Hợp Liên thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân dẫn đến các vụ va chạm giao thông thường chỉ do vô ý, nhưng chính cách ứng xử của những người liên quan lại có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn. Vấn nạn bạo lực sau va chạm giao thông. Nguyên nhân xảy ra va chạm giao thông rất đa dạng, nhưng thường do một bên hoặc các bên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như đi ngược chiều, đi sai làn, lạng lách, đánh võng. Các nguyên nhân trên dễ dẫn đến cãi vã, xô xát giữa những người va chạm giao thông, thậm chí một số người còn kéo bè, kéo cánh để trả thù, gây thương tích, thậm chí gây chết người. Mới đây ngày 12 tháng 6, trên tuyến quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Púc, huyện Krông Bắc, Đắk Lắk, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô khách 16 chỗ và xe máy đi cùng chiều phía trước. Dù không có thiệt hại về người, nhưng hai bên đã lời qua tiếng lại, bất ngờ tài xế và phụ xe khách lao vào đánh người đàn ông đi xe máy. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn và có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đắk Lắk. Trước đó cũng liên tiếp xảy ra những vụ ẩu đả sau va chạm giao thông khiến nhiều người phải nhập viện. Tối ngày 28 tháng 5, sau va chạm ô tô, một nam tài xế ở Hải Phòng bị nhóm người đánh hội đồng phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Ngày 21 tháng 5, một người lái ô tô ở Phú Yên sau va chạm giao thông với một thanh niên đi xe máy cũng xảy ra cái vã, xô xát. Ban đầu tài xế ô tô lấy gậy bóng chày để đánh, nhưng bị thanh niên giật lấy gậy và đánh trả gây chấn thương sọ não. Ngày 11 tháng 5, một người phụ nữ lái xe máy bị một cặp vợ chồng hành hung sau khi tông vào cháu bé trên đường xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Nguyên nhân được xác định do cha cháu bé bất cẩn để cháu chạy ngang đường. Đúng lúc xe máy chạy tới khiến cả nữ tài xế và cháu bé ngã ra đường. hay vụ việc xảy ra tại Bình Dương vào chiều ngày 12 tháng 2. Sau khi xảy ra va chạm giữa hai xe máy trên đường Thuận Giao 20, Thuận Giao, thành phố Thuận An, hai tài xế nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Một người gọi điện cho đồng bọn chuẩn bị hung khí để tìm đánh nhóm đối phương, dẫn đến một người tử vong. Làm gì để tránh mâu thuẫn? Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo va chạm giao thông là điều không ai mong muốn. Do đó, khi xảy ra va chạm, các tài xế cần bình tĩnh để giải quyết sự việc, tránh tranh cãi gây mâu thuẫn dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Ngay sau khi va chạm giao thông, người dân cần gọi ngay cho cơ quan công an để đến giải quyết sự việc. Nếu có người bị thương thì cần liên lạc với cơ quan y tế để cấp cứu. Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng đến giải cứu, nếu nhận thấy người xung quanh có thái độ hung hãn, sử dụng bạo lực thì tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, hô hoán người xung quanh giúp đỡ hoặc có thể sử dụng điện thoại để ghi lại hành vi gây hấn để làm bằng chứng tại cơ quan chức năng. Trả lời báo chí, đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhận định rằng, nguyên nhân dẫn đến những trường hợp va chạm chỉ là do vô ý và hậu quả để lại là không đáng kể, nhưng hệ lụy do chính cách ứng xử của những người liên quan lại rất nghiêm trọng, bởi gây ra thương tích, thậm chí xảy ra án mạng. Điều này cho thấy một bộ phận người Việt ngày càng thể hiện sự côn đồ, hung hăng, coi thường pháp luật, thiếu kiềm chế và không chuẩn mực khi tham gia giao thông. Nhìn chung, dù tai nạn giao thông xảy ra do lỗi của mình hay người khác, việc đánh người như vậy là vi phạm pháp luật, tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi đánh người sau khi va chạm giao thông có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền tùy theo mức độ vi phạm, tối đa có thể lên tới 8 triệu đồng, đồng thời buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bị đánh. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Tuy nhiên, nếu hành vi đánh người nhưng thuộc các trường hợp như sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích. Nhẹ nhất là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thiết nghĩ mâu thuẫn từ những vụ va chạm giao thông đều có thể được xử lý ổn thỏa nếu các tài xế giữ được bình tĩnh, ứng xử văn hóa, không để căng thẳng leo thang, từ đó có thể tránh những hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc như một số vụ việc nêu trên.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng lứa tuổi học đường sử dụng thuốc lá điện tử, bóng cười, shisha đang gia tăng, thậm chí có một số trường hợp nhập viện vì ngộ độc, tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều phương pháp tiếp cận đổi mới tuyên truyền giáo dục để học sinh chủ động nói không với thuốc lá điện tử, bóng cười, shisha. Ghi nhận của Trường Giang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
Tôi sẽ hỏi một vài bạn nhỉ? Giúp tôi trả lời xem đây là gì nhỉ?
Theo chú là thuốc lá điện tử ạ.
Tên cụ thể đi.
Trong buổi tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy và các chất gây nghiện khác tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khi cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giới thiệu về các mẫu thuốc lá điện tử, không ít học sinh lớp 6, lớp 7 đã có thể gọi tên, phân biệt khá rành rẽ từng loại như vape, pot. Khác với shisha, bóng cười hay thuốc lá điếu truyền thống, việc tiếp cận với thuốc lá điện tử giờ đây dễ dàng hơn rất nhiều. Các em vẫn thấy người thân, bạn bè xung quanh mình sử dụng. Đáng lo ngại, trên các mạng xã hội phổ biến như YouTube, TikTok, hình ảnh những người nổi tiếng nhả khói lại càng tràn lan hơn. Một số học sinh chia sẻ, tình trạng các bạn sử dụng thuốc lá điện tử để thể hiện cá tính đã không còn hiếm hoi.
Mấy bạn ấy thường coi thuốc lá điện tử mấy cái làn khói, xong rồi nó có mùi vị nó khác mấy cái thuốc lá bình thường ấy. Thế mấy bạn ấy tưởng mấy lần ngấu ấy ạ.
Một số người thì thấy không nhiều tác hại, nhưng mà chắc chắn là nó cũng là tác hại, tại vì nó cũng là một phần của thuốc lá và đương nhiên là nó sẽ có chất gây nghiện. Chỉ thấy là trước mắt là cảm thấy thoải mái và phấn khích, nhưng mà không thấy rõ được cái tác hại sau này.
Từ tháng 4 đến nay, các bệnh viện tại thành phố Hạ Long đã tiếp nhận 6 trường hợp học sinh nhập viện vì ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử. Đáng lo ngại hơn là có trường hợp bị tổn thương thần kinh tủy sống cổ do ngộ độc khí cười N2O. Chỉ từ năm 2022 đến nay, Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận điều trị cho hàng trăm bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy đá và thuốc lá điện tử. Trong đó, trên 20% là lứa tuổi thanh thiếu niên. Đại úy Nguyễn Văn Hoàn, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các chất có trong tinh dầu thuốc lá điện tử, xì xa hay khí N2O trong bóng cười đều là nhóm chất gây nghiện, chứa nhiều hóa chất tổn hại hệ thần kinh và các cơ quan trong cơ thể. Nguy hiểm hơn là việc pha trộn ma túy vào thuốc lá điện tử và gần như không thể phân biệt được bằng mắt thường.
Qua công tác đấu tranh thời gian vừa qua thì lực lượng phòng chống ma túy phát hiện ra một số những cái loại chất ma túy núp bóng trộn lẫn trong các loại thuốc lá điện tử dòng pot, pot chill giới trẻ sử dụng, thì trong đó có chứa tinh dầu cần sa. Khi mà đi vào cơ thể thì nó tạo ra những cái dấu hiệu phê ở người sử dụng, suy giảm về trí nhớ và có thể gây ảo giác khi mà dùng ở liều cao. Còn một số loại ma túy núp bóng thực phẩm chức năng, nước vui này, nước nho này, nước xoài, trà sữa, rất nhiều loại.
Để ngăn chặn các tệ nạn tấn công học đường, công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức vẫn được coi là biện pháp trọng tâm xuyên suốt. Tuy nhiên, phải đa dạng hình thức và đổi mới phương pháp. Chị Nguyễn Bảo Ly, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long nhận định, thanh thiếu niên hiện nay đặc biệt nhanh nhạy về công nghệ và quan tâm tới các trào lưu trên mạng xã hội. Do đó, ngoài việc phối hợp với nhà trường để các em ký cam kết không kinh doanh, chứa chấp và sử dụng bóng cười, xì xa, thuốc lá điện tử, đoàn phường sẽ linh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các hoạt động sinh hoạt, đặc biệt trong dịp hè này.
Đoàn Thanh niên phường cũng đã phối hợp với các đơn vị làm những cái clip tác hại của cái ma túy đó. Chúng ta lồng ghép vào, các bạn xem, nghe và phát biểu những cảm nghĩ của các bạn về những cái vấn đề đấy. Những cái đối tượng mà nhà trường đặc biệt cần lưu ý thì Đoàn Thanh niên phường đều kết hợp với gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương để làm sao mà chúng ta có thể giáo dục cũng như là các bạn nhận thức ra được những cái vấn đề đấy.
Nhiều nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an để tổ chức các cuộc thi thảo luận, tiểu phẩm, vẽ tranh về phòng chống ma túy học đường để các em chủ động tìm hiểu và tham gia sôi nổi, hào hứng hơn. Đại úy Nguyễn Văn Hoàn cho biết, mỗi năm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức khoảng 40 buổi tuyên truyền với các hình thức khác nhau.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để phổ cập kiến thức về tác hại của các loại ma túy nói chung và thuốc lá điện tử, bóng cười, di xa ở trên những trang mạng xã hội, fanpage cảnh báo về những phương thức thủ đoạn có thể là trà trộn những cái chất ma túy vào trong những sản phẩm như là thuốc lá điện tử. Không chỉ các bạn học sinh, các bạn trẻ mà các bậc phụ huynh cũng có thể biết được để phòng tránh, cảnh báo và nghi vấn nếu mà con em mình rơi vào trường hợp như thế.
Tỉnh Quảng Ninh cũng đang triển khai đợt cao điểm tổng rà soát xử lý các vi phạm liên quan đến bóng cười, xì xa, thuốc lá điện tử. Qua đó, mạnh tay triệt nguồn cùng, kết hợp với liều thuốc nâng cao ý thức của học sinh, gia đình, nhà trường và toàn xã hội, góp phần ngăn chặn những bóng ma này xâm nhập sâu thêm vào học đường.
Cùng nhau cất tiếng hát ca vàng khu ca xây dựng Thái Nguyên. Tôi trở lại Thái Nguyên, đây thành phố thân thương, câu si đượm tình em. Có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh, mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi, gửi muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm. Đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách, đã về đây một sáng chiều quê hương linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông đầy thái nguyên, xanh trong ngàn câu hát đất quê ta, bát ngát đồi chè xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông, chung tay cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố. Xin đượm tình em có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi người muôn vàn nhớ thương, về đây thành phố thêm đường cách mạng của ta, nối hai miền ngược xuôi lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách đã về đây, một sáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông đầy thái nguyên, xanh trong ngàn câu hát đất quê ta, bát ngát đồi chè xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông, cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố Thái Nguyên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật phòng chống tác hại của rượu bia. Chương 2, biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia. Điều 6, mục đích yêu cầu trong thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Thông tin giáo dục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi thay đổi thói quen có hại để phòng chống tác hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. 2. Việc thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của rượu bia phải bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Chính xác, khách quan và khoa học. B. Thường xuyên, phù hợp, dễ tiếp cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính, phù hợp với truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán, chú trọng đối với học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai và cá nhân, tổ chức, hộ gia đình sản xuất rượu thủ công. Điều 7. Nội dung thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tác hại của rượu bia, các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tác hại của rượu bia, các chế tài xử phạt và vận động cá nhân tổ chức tuân thủ quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của rượu bia. 2. Quyền nghĩa vụ của cá nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cộng đồng trong phòng chống tác hại của rượu bia. 3. Tác hại của rượu bia. Tác hại của rượu bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, các mức độ nguy cơ khi uống rượu bia, các biện pháp giảm tác hại của rượu bia. 4. Bệnh, tình trạng sức khỏe, đối tượng không nên uống rượu bia, độ tuổi không được uống rượu bia. 5. Kỹ năng từ chối uống rượu bia, kỹ năng nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu bia, người nghiện rượu bia. 6. Vận động hạn chế uống rượu bia và không điều khiển phương tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu bia. 7. Hướng dẫn hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 8. Tuyên truyền vận động hướng dẫn hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công, làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban Nhân dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh. Điều 8. Hình thức thông tin, giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Thực hiện trực tiếp, tư vấn, hướng dẫn, tìm hiểu pháp luật, cung cấp, phổ biến tài liệu. 2. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng internet, pano, áp phích, tranh cổ động. 3. Thi tuyên truyền, tìm hiểu. 4. Chiến dịch truyền thông. 5. Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Điều 9. Trách nhiệm trong thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của rượu bia. 1. Cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm thực hiện thông tin giáo dục truyền thông quy định tại các điều 6, 7 và 8 của luật này. 2. Chính phủ quy định trách nhiệm thực hiện thông tin giáo dục truyền thông về phòng chống tác hại của rượu bia và việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình. Điều 10. Địa điểm không uống rượu bia. 1. Cơ sở y tế. 2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc. 3. Cơ sở khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. 4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác. 5. Cơ sở bảo trợ xã hội. 6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu bia. 7. Các địa điểm công cộng theo quy định của chính phủ. Điều 11. Quản lý việc khuyến mại rượu bia có độ cồn dưới 15 độ. Tổ chức cá nhân thực hiện khuyến mại rượu bia có độ cồn dưới 15 độ phải tuân thủ các quy định của luật này và quy định khác của pháp luật về khuyến mại. Điều 12. Quản lý việc quảng cáo rượu bia có độ cồn dưới 5,5 độ. 1. Tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo rượu bia phải tuân thủ các quy định của luật này và quy định khác của pháp luật về quảng cáo. 2. Quảng cáo không thể hiện các nội dung sau đây. A. Có thông tin hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu bia. Thông tin rượu bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính, hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai. B. Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi hoặc hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu bia. 3. Không thực hiện quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo trong trường hợp sau đây. A. Sự kiện, phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai. B. Phương tiện giao thông. C. Báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em, trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và trường hợp khác theo quy định của chính phủ. D. Phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. 4. Quảng cáo phải có cảnh báo để phòng chống tác hại của rượu bia. 5. Quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu bia. 6. Chính phủ quy định chi tiết điểm D khoản 3, khoản 4 và khoản 5 điều này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Pháp luật VOV1 Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.